là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc họp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Văn Yên về công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia Đền Thác Bà và khai mạc lễ hội Đền Thác Bà năm 2023. Lễ công bố quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đền Đông Quương và khai mạc lễ hội Đền Đông Quương năm 2023. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình và huyện Văn Yên đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia Đền Thác Bà và khai thác lễ hội Đền Thác Bà, lễ công bố quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đền Đông Quương và khai mạc lễ hội Đền Đông Quương năm 2023. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Bình và Văn Yên đã thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc phục vụ công tác chuẩn bị đảm bảo đúng tiến độ để ngày 30 tháng 1, tức mùng 9 tháng Giêng, tổ chức lễ công bố và khai mạc lễ hội Đền Thác Bà ngày mùng 1, mùng 2 tháng 2, tức ngày 11, 12 tháng Giêng. Tổ chức lễ công bố và khai mạc lễ hội Đền Đông Quương. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tích cực trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố và khai mạc hai lễ hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp tích cực, hỗ trợ các địa phương trong các khâu tổ chức để lễ hội diễn ra thành công. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tích cực hỗ trợ huyện Bình, Văn Yên đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thu hút đông đảo du khách thập phương đến với hai lễ hội. Đồng chí yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền lễ hội trên phương tiện báo chí, phối hợp chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn về giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, chỗ ăn ở cho các đại biểu và các phóng viên báo chí tác nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan cần nêu cao trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực để tổ chức thành công hai lễ hội, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách, thúc đẩy du lịch địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho huyện Văn Yên là 355 tỷ đồng. Căn cứ tình hình thực tế, huyện Văn Yên phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 370 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 180 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 190 tỷ đồng bằng dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành kế hoạch này, ngay từ đầu năm 2023, huyện Văn Yên đã chỉ đạo ngành thuế và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản chi tiết từng khoản thu sắc thuế, thu theo từng tháng, từng quý, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế thấp nhất nợ đọng thuế, rà soát các quỹ đất để đấu giá thành công thu tiền sử dụng đất đạt cao, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách địa phương.
Toàn tỉnh hiện có trên 2.300 phòng học mầm non, trong đó gần 1.500 phòng kiên cố, chiếm 63%, còn lại là bán kiên cố, chỉ còn 41 phòng học tạm. Tại các địa bàn khó khăn, việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non được ưu tiên triển khai, thiết bị đồ dùng đồ chơi của trẻ, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đảm bảo yêu cầu đổi mới chương trình. Hầu hết các trường mầm non đều có cảnh quan cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Trên cơ sở rà soát đánh giá các phòng học xuống cấp, phòng học tạm, ngành giáo dục các địa phương tiếp tục kiến nghị bố trí ngân sách sửa chữa nâng cấp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng cho bậc học quan trọng này.
Bắt đầu từ ngày 27 tháng 1, các cơ quan công sở bắt đầu quay trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết, cũng giống như trong Tết, sau Tết lượng phương tiện đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái vẫn rất đông, ghi nhận của phóng viên chương trình. Để đăng kiểm được chiếc xe ô tô 4 chỗ của gia đình, sáng sớm anh Phí Văn Nam đã đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái từ sớm để lấy số thứ tự chờ đến lượt. Anh Phí Văn Nam, chủ phương tiện thành phố Yên Bái, nói.
Đầu năm cũng rất là đông và cũng ngay ngắn xếp hàng để đợi đến đăng kiểm cho đúng định kỳ của xe và để cho công việc đăng kiểm là thuận lợi và dễ dàng, thì mong cho người dân thuận tiện cho việc đi lại trong cả năm. Vâng, nên là vì đầu năm nên là cũng nhiều xe hết đăng kiểm ở trong giữa Tết nên là cũng sẽ đầu năm cũng sẽ hơi bị đông và bận rộn cho các bác bên đăng kiểm ạ.
những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng phương tiện ô tô đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái rất đông, khiến đội ngũ cán bộ nhân viên phải làm việc không ngừng, nhiều hôm phải tăng ca nhằm tạo điều kiện cho các chủ phương tiện không phải mất công đi lại nhiều lần. Sau Tết, để nâng cao năng suất lao động, quy trình đăng kiểm được trung tâm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, giúp chủ phương tiện đến đăng kiểm được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Theo quan sát của phóng viên, kiểm định một chiếc xe mất khoảng 20 phút, đối với xe tải và khoảng trên 30 phút. Thống kê cho thấy, trong năm 2022, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã kiểm định cấp giấy chứng nhận 19.500 phương tiện, đạt 110% so với kế hoạch, tổng giá trị thực hiện cả năm gần 6 tỷ đồng, đã thu trên 43 tỷ đồng phí đường bộ vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2023, Trung tâm thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận cho trên 20.000 phương tiện. Ông Lê Trường, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái cho biết thêm.
Trung tâm đăng kiểm thì ngay từ đầu xuân năm mới là khai xuân là đơn vị cũng đã bắt tay vào công việc thực hiện kiểm định xe cơ giới cho các phương tiện trên địa bàn. Thì cũng như hàng năm thì là đầu xuân năm mới thì cái lượng phương tiện đến trung tâm thì là cũng khá là đông. Thì đơn vị cũng đã chủ động sắp xếp công việc, bố trí cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ ngay từ đầu là tiếp nhận hồ sơ và đăng ký kiểm định cho các phương tiện, đảm bảo được là số lượng phương tiện đến là đều được đăng kiểm, đáp ứng tốt cái nhu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như là sự chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về cái việc thực hiện nhiệm vụ về cái công tác đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hiện nay số phương tiện xe cơ giới tăng rất nhanh, yêu cầu về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi công tác đăng kiểm cần được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ hơn, trình độ cán bộ nhân viên cũng như quy trình thủ tục phải được thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong năm 2022, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã tiến hành đăng kiểm cho gần 4.800 phương tiện xe cơ giới đường bộ, trong đó có trên 4.400 xe ô tô đạt tiêu chuẩn, 365 xe không đạt tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ 8%. Trong đó, số xe có thân vỏ ghế không đạt chiếm 11%, hệ thống chuyển lực không đạt chiếm 2%, hệ thống phanh không đạt chiếm 30%, hệ thống lái không đạt chiếm 36%. Qua kiểm định đã cương quyết xử lý thải loại các đầu xe không đạt tiêu chuẩn. Thông qua đăng kiểm, trung tâm cũng đã thu phí giao thông đường bộ nộp vào ngân sách nhà nước được hàng tỷ đồng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tiếng nói tự huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn việc trồng rừng vụ xuân ở huyện Văn Yên ngay trong những ngày đầu xuân mới. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyến khích việc trồng rừng. Người đã khởi xướng Tết trồng cây bằng ý thơ vô cùng giản dị mà ý nghĩa. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, mỗi dịp đầu xuân, các địa phương của huyện Văn Yên đã đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây với việc mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bài viết của phóng viên Thu Nhài. Cùng với việc gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân như lúa, ngô, sắn, rau màu, thời gian này huyện Văn Yên đang vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân với cây trồng chủ lực vẫn được huyện xác định là cây quế. Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới trên 3.065 ha rừng các loại, trong đó cây quế vẫn được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích từ 2.700 đến 2.900 ha, còn lại là các loại cây lâm nghiệp khác như bồ đề, keo, trầu, xoan. Diện tích cây lâm nghiệp trong năm 2023 sẽ được trồng mới, trồng thay thế vào diện tích đã khai thác. Trồng rừng, các địa phương đã biết phát huy lợi thế và trình độ thâm canh cũng như phong tục canh tác của bà con, nên hầu hết diện tích trồng rừng của bà con nhân dân đều là cây quế. Cây quế nhiều năm nay được địa phương xác định là cây trồng chủ lực, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đầu xuân mới, người người, nhà nhà cùng nhau trồng quế. Cũng từ đó mà phong trào trồng quế ở huyện Văn Yên đã được duy trì từ mùa xuân này qua mùa xuân khác và lan rộng từ xã này sang xã khác, đã giúp cho huyện hình thành được vùng trồng quế tập trung ở 8 xã trọng điểm với diện tích gần 25.000 ha và dần dần được trồng mở rộng ra ở tất cả 25 xã thị trấn với diện tích quế toàn huyện hơn 52.000 ha. Đồng chí Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn cho biết.
Đảng, nhà nước luôn tuyên truyền vận động người đồng bào dân tộc rằng là trồng cây quế để bảo vệ cái môi trường cũng như là để có cái thu nhập cho hàng năm. Cây quế có những giá trị rất cao, từ thu mua từ vỏ đến thân, xương, lá quế sinh cất tinh dầu, cho nên là cây quế là đã tăng thu nhập cho gia đình, đã cải thiện đời sống của bà con nhân dân đồng bào dân tộc Dao ở Viễn Sơn, là đã từng bước đã nâng lên, đã góp phần trong cái tiêu chí là xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tạo không khí thi đua trong việc trồng cây gây rừng, đầu xuân mới, huyện Văn Yên đã tổ chức phát động lễ gian quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, để khích lệ người dân tham gia trồng cây đầu xuân, bổ sung làm giàu thêm vốn rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức rõ những lợi ích từ rừng mang lại, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã chủ động trong việc trồng rừng với quy hoạch diện tích, phát dọn thực bì, đào hố, chuẩn bị đủ phân bón, lựa chọn cây giống và trồng cây bảo đảm đúng kỹ thuật. Mỗi người dân Văn Yên đã lựa chọn những cây quế giống khỏe mạnh, đẹp đẽ nhất trong vườn, mang lên những vùng đất còn trống, những mảnh rừng vừa khai thác để trồng với mong muốn cây quế sẽ phát triển thật tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại những mùa xuân ấm no, đầy đủ và sung túc. Đến thời điểm hiện tại, huyện Văn Yên đã trồng mới được 780 ha rừng, trong đó cây quế là 697 ha, cây lâm nghiệp khác là 83 ha. Chị Đặng Thị Thêm, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp nói.
Cứ đến xuân là bà con chị em là mang cây quế lên đồi và để cấy vào những chỗ đất trống hoặc là những nương mới mình chưa có ấy, để nó giữ cái là vùng xanh cho quê hương, và cây quế là nó mang lại kinh tế rất cao đến đời sống của dân tộc Dao. À, xuân là có sắm sửa được những cái gì cần thiết cho ngày lễ Tết là cũng đều trông vào cái cây quế. Là quế là niềm hạnh phúc cho dân tộc Dao và các dân tộc anh em khác. Cây quế này là mang đến những mùa xuân ấm no hạnh phúc đến với các đồng bào ở dân tộc Dao.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2023, các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân, hưởng ứng và tổ chức triển khai Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Bên cạnh việc chỉ đạo đôn đốc hộ trồng rừng đúng kế hoạch, huyện Văn Yên còn chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích trồng rừng, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh một cách hiệu quả, nhằm góp phần bảo vệ rừng, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho nhiều hộ dân từ việc trồng và khai thác rừng trên địa bàn huyện. Trong hương sắc mùa xuân, màu xanh của cây rừng trải dài trên những triền đồi đang cho thấy ý nghĩa to lớn của việc trồng cây. Mỗi địa phương đơn vị một cách làm, song tất cả đều góp phần cho mùa xuân thêm xanh. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về lợi ích, ý nghĩa trồng rừng, chỉ đạo các xã tiến hành rà soát các lô khoảnh rừng còn trống, các diện tích rừng sản xuất vừa khai thác để trồng lại, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật xuống xã, hướng dẫn nhân dân xây dựng vườn ươm giống tại chỗ, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi chọc, nhất là trồng cây đầu xuân, luôn được các đơn vị đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã An Bình thường xuyên duy trì và đẩy mạnh. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về là nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đều nô nức phấn khởi, hưởng ứng trồng cây đầu xuân, làm giàu thêm vốn rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái ở địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên Mỹ Vân, Ngọc Nghĩa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Lã Thị Bích Hợi, thôn trung tâm xã An Bình, tập trung lên đồi trồng cây với gần 10 lao động. 2 ha đất đồi được trồng xong chỉ sau 2 ngày. Từ cuối năm trước, sau khi thu hoạch sắn, gia đình bà Hợi đã huy động nhân lực tham gia phát dọn thực bì, chuẩn bị đất để trồng cây đầu năm. Cây giống đảm bảo chất lượng với ít nhất 5 lá to, 3 lá kim và là giống quế bản địa. Trong quá trình trồng, gia đình đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách bỏ phân cho thuốc phòng chống mối, dế, cắn rễ nên cây trồng xuống, đảm bảo tỷ lệ giống cao. Bà Lã Thị Bích Hợi, thôn trung tâm xã An Bình chia sẻ.
Vụ xuân năm nay gia đình có dự kiến sẽ trồng 2 hectare cây rừng, được sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn xã về lựa chọn cây giống phù hợp, nên là gia đình sẽ chọn cây quế để trồng. Mong rằng cây quế sẽ mang lại cho chúng tôi màu xanh của sự no ấm.
Bén duyên với kinh tế rừng, từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, sau hơn 30 năm gắn bó với rừng, ông Trần Đức Sơn ở thôn trung tâm xã An Bình đã có hơn 2 ha rừng kinh tế và chủ yếu là cây quế. Nhận thức được giá trị to lớn của rừng mang lại đối với kinh tế của gia đình nên hàng năm cứ mỗi đợt khai thác kết thúc, ông Sơn lại bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cây giống, thu dọn thực bì, đào hố và phân bón. Sau Tết tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Sơn đã cùng nhân dân trong xã ra quân trồng rừng. Ông Trần Đức Sơn, thôn trung tâm xã An Bình cho biết.
Để thực hiện Tết trồng cây của vụ xuân năm 2023, ngay từ buổi đầu xuân, thực hiện theo cái lịch gieo trồng của ủy ban nhân xã, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị đất, dọn cỏ sạch sẽ, bổ hốc, bỏ phân đúng theo quy định. Sau những ngày nghỉ thì Tết, thì gia đình chúng tôi cùng với nhân dân trong xã An Bình và huyện Văn Yên, tôi ra quân, tôi trồng cây quế để phủ xanh đồi núi chọc, làm chống xói mòn và bảo vệ môi trường và cũng đem lại cái lợi ích kinh tế để phục vụ cho đời sống của gia đình chúng tôi.
Theo thống kê, xã An Bình hiện có 1.300 ha diện tích rừng là đất lâm nghiệp, chiếm gần 40% diện tích, trong đó diện tích đất rừng sản xuất là 600 ha. Đây được coi là thế mạnh để kinh tế lâm nghiệp của xã phát triển. Những năm trở lại đây, nhằm khai thác thế mạnh này, xã đã hoàn thiện, rà soát quy hoạch 3 loại rừng, giao quyền làm chủ cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, khuyến khích trồng rừng gắn với công nghệ chế biến. Nhờ đó, phong trào trồng rừng ở địa phương diễn ra mạnh mẽ, thu nhập từ rừng đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của người dân. Nhiều hộ khó khăn đã thoát nghèo vươn lên giàu có. Tiếp tục phát huy truyền thống Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đưa việc trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu trồng rừng năm 2023 và những năm tiếp theo. Năm 2023, xã An Bình, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 140 ha rừng, trong đó chủ yếu là cây quế. Để công tác trồng rừng đạt kết quả cao, xã An Bình đã tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các đoàn thể và thôn bản, nhất là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa sâu sắc của việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng. Từ đó, mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đều tự nguyện và tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng. Đồng thời, xã cũng chỉ đạo làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tài nguyên rừng. Nhờ đó, việc thực hiện kế hoạch trồng rừng hàng năm luôn sát với thực tế. Ngay sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, xã đã triển khai xuống từng thôn bản, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra thực hiện trồng rừng, tập trung hoàn thành công tác thiết kế, chuẩn bị tốt cây giống để phục vụ nhu cầu trồng rừng của nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu về cây giống, các vườn ươm chủ động từ cuối năm trước nên khi vào vụ trồng rừng, nguồn cây giống đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân. Xã An Bình cũng đã tăng cường chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo hướng khai thác đến đâu trồng mới đến đó, kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng, vận động hướng dẫn nhân dân trồng các loại cây vừa có hiệu quả, vừa nhanh chóng phủ xanh đất trống đổi chọc như cây quế, keo. Trồng cây gỗ lớn, kéo dài thời gian trồng rừng để có hiệu quả kinh tế cao hơn trên một diện tích trồng. Đồng chí Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình trao đổi.
Năm 2023 thì xã An Bình được Ủy ban nhân dân huyện giao trồng mới 140 ha rừng và rất vinh dự cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như nhân dân trên địa bàn xã đã được Ủy ban nhân dân huyện lựa chọn thôn trung tâm xã An Bình để tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023. Với quyết tâm chính trị cao nhất thì cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã An Bình sẽ quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng năm 2023 ngay trong quý 1 của năm 2023. Và trong thời gian tới thì cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để tuyên truyền vận động nhân dân trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng để góp phần tăng cái tỷ lệ bao phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cũng như là giúp cho nhân dân phát triển kinh tế từ việc sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng.
Ngay sau khi nghỉ Tết, xã An Bình là địa phương được huyện Văn Yên lựa chọn tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây đầu xuân. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xã đã vận động nhân dân lên đồi, rừng phát dọn thực bì, cuốc hố, dọn đường để trồng rừng vụ xuân năm 2023 đạt kết quả cao. Cùng với đó, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật canh tác từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc cây trồng. Trong những ngày đầu năm này, không khí rộn rã, sôi nổi của phong trào trồng cây gây rừng đang tràn ngập ở khắp các thôn trên địa bàn xã An Bình. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện An Bình nô nức rừng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã An Bình nô nức trồng rừng vụ xuân. Đến thời điểm hiện nay, toàn xã đã trồng được 50 ha rừng trồng, đạt gần 36% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào trồng cây gây rừng trên địa bàn xã Xuân Tầm rất phát triển, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với thực hiện trồng cây đầu xuân năm 2023, xã Xuân Tầm đang tích cực chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, đảm bảo sẽ trồng hoàn thành và vượt mức kế hoạch trồng rừng năm 2023. Phản ánh của phóng viên Lan Hanh. Nhận thấy lợi ích to lớn của kinh tế rừng mang lại cho gia đình, nên ngay từ những ngày đầu năm mới, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi cùng với các hộ dân trong xã, gia đình bà Đặng Thị Gến, thôn Khe Trung, đã tiến hành trồng rừng vụ xuân. Gia đình bà Gến đã huy động nhân lực và thuê thêm người để trồng 2 ha rừng thay thế diện tích quế của gia đình đã thu hoạch. Bà Đặng Thị Gến nói.
Vừa rồi thì gia đình tôi đã vừa khai thác được 2 ha quế. Từ trước Tết Nguyên đán, gia đình tôi đã phát dọn xử lý thực bì để tiếp tục trồng cây quế mới. Hôm nay thì sau những ngày vui xuân đón Tết, gia đình tôi đã huy động được nhân lực đi lên trồng cây. Cây quế là một loại cây dễ trồng và dễ chăm sóc. Khi trồng thì chỉ cần chọn giống đảm bảo chất lượng, điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với việc cuốc hố, bón phân đúng kỹ thuật là cây trồng có thể sống được và phát triển tốt. Với 2 ha đất thì gia đình tôi đã trồng được 50% diện tích đất.
Xã Xuân Tầm có tổng diện tích rừng trên 6.700 ha. Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế rừng đang trở thành một trong những hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nhân dân trên địa bàn xã. Từ việc phát triển kinh tế đồi rừng, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định. Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng cũng luôn được xã Xuân Tầm quan tâm thực hiện. Nhờ vậy đã góp phần nâng độ che phủ của rừng của xã đạt 87%. Theo kế hoạch năm 2023, xã Xuân Tầm sẽ trồng mới 221 ha rừng. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể đến các thôn. Lãnh đạo xã cùng các cán bộ chuyên môn đã xuống cơ sở kiểm tra tình hình thực tế để đưa ra các phương án và giải pháp thực hiện phù hợp và có hiệu quả. Chỉ đạo các thôn tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, khuyến khích người dân đẩy mạnh công tác trồng rừng, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh việc phát dọn thực bì, làm đất, phát huy tính chủ động, tích cực trong đầu tư sản xuất lâm nghiệp để thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Xã cũng đã thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tích cực hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lâm nghiệp, phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh cây trồng, cung cấp giống cho nhân dân kịp thời, đảm bảo chất lượng. Nói về công tác phát triển rừng của địa phương, đồng chí Đặng Toàn Vặng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Tầm cho biết.
Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền địa phương xã Xuân Tầm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xã thực hiện phát dọn, xử lý thực bì, cuốc hố, chuẩn bị phân bón, tiến hành trồng rừng vào đúng thời điểm mùa mưa, độ ẩm cao, đẩy mạnh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Theo đó, xã đã phân công cán bộ phụ trách trực tiếp đến các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trồng rừng kết hợp với bảo vệ rừng trong xã.
Đến thời điểm này, xã Xuân Tầm đã tiến hành trồng được trên 100 ha, trong đó chủ yếu là diện tích quế. Cùng với công tác trồng rừng, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Trong thời gian tới, xã Xuân Tầm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ, duy trì môi trường sinh thái, nâng độ che phủ rừng trên địa bàn, tạo nguồn thu nhập ổn định từ phát triển kinh tế rừng cho người dân trên địa bàn xã.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Thư Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết, lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543827.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen mường lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.